Trạch Thiên Ký, quyển 4, góc truyện audio.com, cuối cùng đã chứng minh nguyên nhân là cái sau. Từ Hữu Dung ngẩng đầu nhìn Trần Trường Sinh, hỏi, vì sao ngươi không ăn? À, ăn, 2 năm qua bởi vì bị Đường Tam Thập Lục ảnh hưởng, Trần Trường Sinh đã nói nhiều hơn, nhưng ở trước mặt nàng, hắn phảng phất trở về thiếu niên đạo sĩ cực kỳ thành thật ở Tây Chữ Trấn, nói chuyện cực kỳ đơn giản, tâm tư phá lệ tinh khiết, một chút tâm tình cũng giấu không được. Tỉ như hắn lúc này cảm thấy tinh thần hơi loạn cho nên thời điểm cầm đũa, suýt nữa đánh rơi. Hắn vung tay như gió đem chiếc đũa ở giữa không trung tiếp lấy, lại đem hoàng chỉ tán đang mở ra kia đẩy tới một bên. Cho nên tiếng cãi vã còn đang kéo dài bên bàn kia lại một lần nữa truyền đến trong tai của bọn hắn. Mùa xuân năm ngoái tiểu Trần viện trưởng mới vào kinh đô, ở thần tướng phủ phải chịu nhục nhã, sau đó liên tục gặp chèn ép, rõ ràng thiên phú cực cao, thành tích dự thi vô cùng tốt, lại bị bài trừ khỏi danh sách trúng tuyển của các học viện, nếu như không phải có giáo hoàng bệ hạ âm thầm che chở chỉ sợ ngay cả quốc giáo học viện đã sớm điêu tàn còn không thể nào vào được. Các người đều nói hắn giải trừ hôn ước là cử chỉ tuyệt tình, nhưng có từng nghĩ tới, nếu như không phải do Từ gia làm việc quá mức vô sỉ, nhân duyên này làm sao biến thành tình trạng như kia? Chuyện này lại có quan hệ gì với Hữu Dung tiểu thư? Ban đầu Thanh Đằng Yến, Bạch Hạc Bắc Quy, ở lá thư này, nàng đã thừa nhận hôn ước, nếu không dựa vào Trần Trường Sinh cầm lấy hôn thư, như thế nào có thể làm cho sử đoàn phía Nam không còn lời nào để nói? Trần Trường Sinh cho dù ghi hận thần tướng phủ cũng không có đạo lý để cho Hữu Dung tiểu thư bị mất mặt như vậy. Hừ, Từ Thế Thích ban đầu vẫn không chịu nhận thức hôn sự này, người của Đông Ngự thần tướng phủ ngại bần yêu phú, kết quả tiểu Trần viện trưởng xưa đâu bằng nay, quay đầu đã muốn ôm bắp đùi của hắn. Thật sự không biết xấu hổ chí cực, các ngươi nói tiểu Trần viện trưởng từ hôn là nhục nhã. Trong mắt của ta, đây là Đông Ngự thần tướng phủ tự hạ nhục bản thân mà thôi. Nhưng chuyện này cuối cùng không liên quan tới thánh nữ, tại sao phải để cho nàng tới thừa nhận những tin đồn này? Chỉ có thể nói thánh nữ bất hạnh, sanh ở quý phủ như vậy, gặp cha mẹ như vậy. Trong góc bàn nướng, trở nên rất an tĩnh, nước thịt sôi sùng sục vang lên trong tiết hoa. Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung ngồi ở hai bên bàn, không khí lần nữa trở nên có chút trầm trọng. Hắn đi tới kinh đô đã sắp 2 năm, hôn ước này đã sớm truyền khắp toàn bộ đại lục, Đông Ngự thần tướng phủ từng nhục nhã cùng chèn ép hắn, sau đó thái độ biến hóa, hắn từ một thiếu niên đạo sĩ nông thôn biến hóa nhanh chóng trở thành người thừa kế quốc giáo, những thứ này là đề tài câu chuyện mọi người bàn tán say sưa. Sáng nay đánh một trận ở Nại Hà Kiều, phảng phất là kết cục hoặc là nói phán định cuối cùng của chuyện xưa, nhưng không phải kết thúc hết thảy, ngược lại đem hứng thú của mọi người đối với câu chuyện này đẩy tới đỉnh điểm, tin tưởng cùng thực khách trên cái bàn kia giống nhau, lúc này kinh đô vô số phủ đệ gia yến, nói vậy cũng đang thảo luận chuyện này. Thần tướng phủ từng cho nhục nhã, hắn chưa từng quên mất, hắn cũng từng đối với nàng tại phía nam xa xôi, sinh ra quá rất nhiều tâm tình, nhưng như lúc trước tên khách nhân kia đã. Góc truyện audio.com nói, thật ra thì nàng tại sự tình này cũng không có chân chính thương tổn hắn, mà nàng bây giờ còn muốn thừa nhận thần tướng phủ bị cười nhạo cùng chỉ trích. Chuyện này có chút không công bình, Trần Trường Sinh không biết nên nói cái gì, dù sao cũng là cha mẹ của ta. Từ Hữu Dung vẻ mặt rất bình tĩnh, phảng phất không bị nghị luận ảnh hưởng, chủ đề kế tiếp đã chuyển vô cùng đột nhiên. Ta muốn uống chút rượu. Tốt, Trần Trường Sinh để cho lão bản đem ra 2 bầu rượu tốt nhất, mở ra nê phong của một bầu trong đó, thay nàng châm chén rượu tới 7 phần. Từ Hữu Dung nhẹ giọng nói tạ ơn, lấy bầu rượu còn lại mở ra, rót đầy chén rượu cho hắn, sau đó nhìn về hắn. Nói một chút đi, Trần Trường Sinh vẫn không biết nên nói gì, suy nghĩ một chút sau, nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng, có chút nghi ngờ hỏi. Mạt, Nam Khê Trai một loại công pháp, a, đơn giản 2 câu nói chuyện với nhau, bên cạnh bàn lần nữa an tĩnh. Từ Hữu Dung bưng chén rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, chỉ là một ngụm nhỏ, mặt đã khẽ đỏ lên. Không muốn nói cho người khác biết chúng ta ở Chu Viên gặp gỡ. Tại sao, Trần Trường Sinh ở trên Nại Hà Kiều nghe được yêu cầu của nàng, liền không hiểu được lúc này xác nhận nàng thật sự không muốn để cho người khác biết chuyện này, càng thêm không giải thích được. Từ Hữu Dung không trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, nhẹ nói. Hôn ước không phải đã giải trừ hay sao? Đây là tin tức nho nhỏ truyền lưu thời gian rất lâu ở kinh đô, thủy chung không được quốc giáo học viện cùng Đông Ngự thần tướng phủ thừa nhận, nhưng nàng là người trong cuộc tự nhiên rõ ràng đồn đãi không phải là đồn đãi, mà là chuyện xác định đã xảy ra. Trần Trường Sinh thời gian rất lâu cũng không nói gì. Khi gió tuyết trên cầu phất rơi lụa trắng, thấy ánh mắt của nàng, đó là thời khắc vui vẻ nhất trong 16 năm hắn sống. So với lúc trước ở trong miếu cũ đọc thuộc một quyển đạo kinh cuối cùng, ở quốc giáo học viện tìm được mệnh tinh, đạt được đại chiêu thí thủ bảng thủ danh, ở Lăng Yên Các tìm được bút ký của Vương Chi Sách. đều cao hơn hứng, thì ra nàng còn sống, nàng chính là nàng là vị hôn thê của mình, thế gian còn chuyện gì đẹp hơn rực rỡ hơn thế hay sao? Thời điểm tắm rửa ở quốc giáo học viện tiểu lâu, hắn cũng đã nghĩ kỹ, muốn đi ly cung mời giáo hoàng bệ hạ đem hôn thư nối lại, sau đó, hắn sẽ mang theo đường tam thập lục đám người trực tiếp đi hoàng cung tìm nàng, nếu như nàng đồng ý, hắn sẽ trực tiếp cầu hôn nàng. Hắn chưa từng làm chuyện như vậy, nhưng hắn chỉ cần xác định chuyện là mình muốn làm, nhất định sẽ làm vô cùng thật tình chuyên chú, chỉ tranh sớm chiều. Lúc này nàng lại nói, chuyện này không thể nói với người khác, như vậy hắn làm sao thuyết phục giáo hoàng bệ hạ thu hồi ý chỉ giải trừ hôn thư. Một tháng trước hắn vô cùng cố gắng, mới giải trừ được hôn ước này. Hiện tại, hắn phát hiện mình vô cùng cần hôn ước này. Đường Tam Thập Lục nói rất đúng. Ta nghĩ đến ngươi đã chết, ban đầu ở chu viên ta đã hứa với ngươi, sẽ giải trừ phần hôn ước này, cho nên. Hắn nhìn Từ Hữu Dung, có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi nếu biết là ta, tại sao không nói cho ta biết sớm hơn một chút? Từ Hữu Dung vẻ mặt lạnh lùng, nói. Ở chu viên, ngươi gạt ta, là tự ta phát hiện chân tướng, tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Trần Trường, gocchuyenaudio.com, Sinh cảm thấy rất vô tội, hỏi. Ta gạt ngươi lúc nào? Chẳng lẽ ngươi tên là Từ Sinh? Ngươi cũng không phải là Sơ Kiến cô nương, tại sao ngươi không thừa nhận mình chính là Trần Trường Sinh? Lúc ấy tại sao ngươi không nói mình chính là Từ Hữu Dung? Bọn họ nhìn ánh mắt đối phương, cơ hồ trăm miệng một lời hỏi vấn đề này. Sau đó bọn họ nhớ tới, ban đầu ở Bạch Thảo Đạo Bàng trong miếu tuyết, bọn họ lần đầu tiên báo ra tên họ cũng là trăm miệng một lời, báo ra hai cái tên giả. Không biết lúc ấy bọn họ đến cùng là nghĩ như thế nào? Trần Trường Sinh hồi tưởng lại tâm tình lúc đó, không muốn đối phương biết thân phận của mình, nguyên nhân chủ yếu chính là không muốn đối phương biết mình có một vị hôn thê thiên hạ nổi tiếng. Hoặc là Từ Hữu Dung lúc ấy cũng nghĩ như vậy, không muốn làm cho mình biết nàng có một vị hôn phu trên đời đều biết. Có một vị hôn phu như ta, là chuyện rất mất mặt hay sao? Hắn nhìn Từ Hữu Dung hỏi, có chút thật tình, lại có chua xót cùng khổ sở. Cách chương.